This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình Kinh tế thị trường trong ngày hôm nay. Xin được chào bạn, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe. Ok anh, lễ rồi anh đi đâu chơi không?
Lễ thì chủ yếu là ở nhà mình ngủ nghỉ cho nó khỏe xíu đi. Được một cái long weekend thứ bảy, chủ nhật, thứ hai cũng tranh thủ. Có đi làm thầy thì cũng tranh thủ chạy về để ngủ nghỉ này nọ rồi. Làm công việc nhà này nọ rồi. Nhưng mà nói chung ra thì sau buổi lễ thì trời rất là đẹp, cơ thể cũng rất là sảng khoái. Còn bạn thì như thế nào Tiến Dũng?
Ngày lễ mà Tiến Dũng hỏi ai mà nói là ở nhà ngủ hay là ở nhà, nếu mà nó ở nhà nghỉ ngơi, một là người đó thì là mệt về thần tính rồi. Tức là trong ngày weekday đi làm quá rồi, cái ngày weekend là cái ngày ngủ là đã nhất, phải không anh?
Yes sir.
Còn hai là cái mà chắc Tiến Dũng nghĩ là cũng nằm trong cái dạng thứ hai là thiệt là già. Không muốn đi đâu hết. Không có gì tuổi trẻ.
Muốn già là thành già. Muốn già là thành già. Bây ơi trời ơi, chuyện già là dễ mà.
Vậy là anh Hoàng Tính là không phải là mệt mỏi nhưng mà là về già anh. Cũng chúc mừng anh luôn. Cái thưa quý vị, trước hết thì chúng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì chúng sẽ gửi những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì khi mở cửa thị trường chứng khoán sau cái ngày chiến sĩ Trần Vong thì thị trường chứng khoán xuống rất nhiều, cái thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 45 điểm, con số hiện tại là 21.035 điểm. Và Nasdaq thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 6.204 điểm. SP500 thì giảm 4 điểm, con số hiện tại là 2.411 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.23%. Dầu thô thì giảm 47 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 17 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 4 đồng 60 xu, một ao vàng 1.262 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%, tuần rồi cao nhất là 3.84%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.10%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.320.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng chẳng cho một lượng, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến dầu thô ở Hoa Kỳ. Quý vị biết ngày thứ hai, ngày hôm qua đó, thì khi mà cái khối OPEC họ nói rằng họ sẽ cắt giảm dầu thô khoảng 1.800.000 thùng cho một ngày, 1.8 million barrels per day, tức là từ đây cho đến ngày, không có nói ngày, mà nói đến tháng 3 ngày 2018, tức là tháng 3 năm tới, đây năm sau. Thì khi mà cái bản tin này đưa ra đó, thì thật sự ra, Tí Dũng cũng gửi vị vừa thứ 6 tuần rồi đó, khi mà bản tin mà OPEC đã cắt giảm cái lượng dầu thô trên thị trường khoảng 1.800.000 thùng cho một ngày thì tưởng rằng dầu thô sẽ tăng giá lên. Nhưng mà thật sự dầu thô lại không tăng mà ngược lại. Sáng ngày hôm nay khi mà cái trading mở ra đó thì ở Brent thì giảm 15 cent, hiện tại là 51 đồng 98 xu. Nhưng mà riêng về cái West Texas, tức là dầu thô ở Hoa Kỳ, ở cái tiểu bang Texas thì giảm 17 cent, hiện tại là 49 đồng 63 cent. Cái lý do đơn giản vì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ không phải là họ hay ho gì, nhưng mà họ dầu thô họ nhiều lắm, các thưa vị. Họ tiếp tục khoan và khoan hơn nữa. OPEC giảm bao nhiêu? Thí dụ như bây giờ một ngày Hoa Kỳ nhập vào từ cái khối OPEC là khoảng 1 triệu thùng đi. Thí dụ bây giờ họ cắt giảm như vậy thì còn 800.000 thùng. Thì 200.000 thùng đó thì Texas hay là ở nước Mỹ dư xăng có, các thưa vị. Vì thế họ tiếp tục pump over luôn. Và như cái bản tin mà cũng đưa ra cách đây không lâu đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã quyết định bán đi phân nửa số dầu dự trữ của Hoa Kỳ. Và điều đó làm cho cái khối OPEC cũng rất là nhức đầu, các thưa vị. Quý vị cũng đừng có lo lắng về dầu thô sẽ không có lên trong những ngày sắp tới. Tức là at least cũng phải là một vài tháng tới đây. Bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến UPS. UPS, cái chuyện này đã xảy ra cũng không lâu, cũng phải vài tháng trước, khi mà tòa án Hoa Kỳ quyết định phạt UPS vì đã vận chuyển thuốc lá, gọi là hàng cấm đi, hàng cấm, mà tiếp giống như là tiếng Dũng dùng cái từ hàng gì lời rồi, bắt tay với gian thương hả? Nó giống giống như vậy, cái thưa quý vị. Mặc dù chúng ta biết là khi chúng ta gửi những kiện hàng ở Hoa Kỳ đó qua UPS, USPS hay là bên FedEx vân vân, thì thực sự ra họ cũng chẳng quan tâm trong đó là cái gì. Chúng ta gửi đi, đến thì hên, còn không đến thì xui bị bắt lại để bị hủy thôi. Và họ đã vận chuyển khoảng khoảng nhiều cái, trong đây họ không có để bao nhiêu, nhưng mà thời điểm đó thì họ đã gửi vận chuyển thuốc lá lậu đi vào thành phố New York rất là nhiều. Và cuối cùng đều bị phát hiện và họ phải đóng tiền phạt của tòa đưa ra đó là 247 triệu. Và họ nói rằng cái shipping này là a million cái box of cigarettes untaxed đến vào thành phố New York. Và cái điều này đã làm cho họ phải mướn luật sư ra hầu tòa, vì họ nói rằng cái vận chuyển những cái gói thuốc lá này đó, thì họ nói cái giúp được cái revenue khoảng chừng 1 triệu hoặc là trên chút xíu thôi, nhưng mà bắt họ gánh một số tiền là 247 triệu tiền phạt thì thật sự ra nó không có fair. Họ nói là có thể họ đóng phạt gấp 5 lần, gấp 7 lần hoặc gấp 10 lần là nhiều rồi, cái này lên đến 247 lần các thưa vị. Họ nhận vào khoảng hơn 1 triệu chút xíu mà họ đóng ra đến 247 triệu. Và chúng ta cũng biết rằng Hoa Kỳ cái luật của nó thật sự ra rất là khắc nghiệt về những cái vụ như là gọi là vận chuyển đồ lậu như thế này. Chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ rất là lạ, chúng ta thiếu nợ 5 đồng, chúng ta không trả thì họ lại phạt chúng ta 35 đồng. Chẳng hạn như nhà băng đi, chúng ta chỉ cần trả trễ thôi. Trả dù như cái bill chúng ta trả là chỉ có 2 đồng thôi, mà chúng ta quên tháng đó, quên trả cái bill 2 đồng đó, thì chúng ta gánh ngay 35 đồng tiền phạt. Đó là cái luật của Hoa Kỳ đã giúp cho vị nhớ, tức là làm cho nhớ chứ không phải là phạt theo cái giá trị mà chúng ta có, hay là nó nhân số đôi, nhưng mà phạt cho để nhớ, cái thưa vị. Vì thế nếu mà phạm luật của Hoa Kỳ thì chúng ta rất là thê thảm, họ đánh lên về kinh tế nhiều hơn, cái thưa vị. Nhà như chạy xe overspeed cũng vậy nữa, chỉ cần phạt, tại vì phạt vài trăm đồng là thấy khổ rồi. Mà nên kế tiếp thì liên quan đến cái laptop. Trước đây thì chúng ta cũng biết rằng Hoa Kỳ ban những cái laptop từ nước quốc gia khác đi vào, mà ban là ban on cái airplane, tức là on board, nhưng mà phải gửi đi, chẳng hạn như một cái người đó từ Pháp vào Mỹ, hoặc là từ một cái nước Trung Đông vào Mỹ, hoặc là nước Congo vào Mỹ, thì những cái nước Congo nó nằm trong những châu Phi đó, mà chúng ta đi vào Mỹ đó thì chúng ta phải gửi cái laptop qua cái kiện hành lý nằm ở cái khoang máy bay, không được đem lên trong chiếc máy bay, ở trên chiếc máy bay, tức là trên board. Và điều này tưởng đâu rằng những quốc gia khác đi vào Mỹ thôi, nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ lại cấm luôn ngay cả trong nước. Cái bản tin này đưa ra thì thực sự ra thì họ nói là cái phần trăm nó rất là cao, tức là cái theo như cái trả lời interview trên Fox News đó, ngày hôm kia đó, thì cái người đứng đầu về an ninh, cục an ninh của Hoa Kỳ, họ nói rằng vì hiện tại bây giờ cái sự tinh vi của bom mìn đó, nó càng ngày càng quá phức tạp. Một cục pin nhỏ thôi chúng ta có thể làm được thành một cái cục nổ, một cả một cái gọi là thiệt hại rất là lớn. Vì thế họ nói rằng nếu mà để bảo đảm cho cái cục hàng không của Hoa Kỳ đó được an toàn, thì quý vị cũng phải góp tay với lại chính phủ Hoa Kỳ là đồng tình gửi cái laptop đó, hoặc là những cái linh kiện về điện tử mà lớn từ trên cái phone của quý vị, lớn hơn cái phone trở lên đó, chẳng hạn như cái iPad hay là mini pad whatever, là chúng ta phải gửi chứ không có được đem lên cái tòa hành khách. Và cái điều này khi mà đưa ra đó thì hãng airline họ chống đối rất nhiều, họ nói rằng có thể bị ảnh hưởng những hành khách của họ. Ví dụ nghĩ rằng cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, thưa vị, vì theo như cái sự an ninh thì người ta đi thì gửi 1-2 tiếng hồ tới bay thì cũng chẳng ăn thua gì. Vì thế chắc chắn nghĩ là khi mà cái bản tin này đưa ra đó thì nếu mà cái luật này đưa ra thì sẽ có rất nhiều người họ sẽ đồng tình. Nhưng mà cái điều airline cũng nói, họ bắt đầu họ la lối, nhưng mà sau đó họ nói rằng vì cái concern an ninh, rồi sự quan tâm an ninh của khách hàng, vì thế họ nghĩ rằng không đến nỗi gì, vì nếu mà hỏi một cái người nào đó, nếu mà hỏi một câu hỏi đó, bạn có thể ngưng xài cái máy vi tính hay là cái máy laptop đó của bạn đó từ 3 đến tiếng, đến từ 1 tiếng đến 3 tiếng hoặc là 6 tiếng. Hay là bạn xài trong vòng 6 tiếng nhưng mà cả đời bạn sẽ không bao giờ xài nữa. Hay là bạn chỉ cần ngưng 6 tiếng mà sau đó bạn tiếp tục xài. Vì họ nói rằng nếu mà chúng ta xài cái máy đó trên cái bài mà có chuyện gì xảy ra rủi ro đó, là cái đó là lần cuối cùng chúng ta xài cái laptop của quý vị. Thì thấy những tin chắc rằng khi bản tin này được đưa ra đó, hay cái luật được đưa ra đó, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người Mỹ đồng tình, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến Chipotle. Vì nào thường đi ăn nhà hàng Chipotle này, đồ như đồ mễ thì phải, thì chúng nó không làm chắc đồ mễ. Vì họ mới thông báo ngày thứ hai, tức là ngày hôm qua đó, mặc dầu cái chuyện này đã xảy ra từ ngày 25 tháng 4 rồi, là cái system của họ đó bị malware và hình như đã bị gọi là tấn công, tin tặc tấn công và lấy rất nhiều cái thông tin của khách hàng. Quý vị nào trong từ ngày tháng 25 tháng 4 đó, quý vị có đến ăn cái Chipotle này đó, thì quý vị nên cẩn thận những cái bill gửi về từ cái thẻ tín dụng quý vị đó, vì check dùm. Vì theo như cái lời họ nói ra đó, thì họ nói rằng most but not all restaurants, cái này cái hơi lạ, tiếng Mỹ có cái là most all hay là almost, hay là họ nói là hình như là hầu hết hoặc là tất cả. Cái chữ này hầu hết là bị, nhưng mà phải là tất cả bị, thưa quý vị. Nhiều như 100 tiệm thì khoảng 99 tiệm bị rồi. Và cái chuyện này xảy ra không phải là từ ngày 25 tháng 4, nhưng mà ngày 24 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4. Và ngày 25 họ bắt đầu phát hiện rõ ràng là bao nhiêu người đã bị. Ví dụ nghĩ rằng cái số người mà đa số những người khách hàng nào mà đi ăn, hoặc là trước đó nữa vì họ đã xâm nhập vào rồi đó, là họ vô vào cả cái database họ lấy. Họ nói là nào là lấy những cái thông tin cá nhân, cái card holder name, cái card number, cái expiration date, rồi ngay cả cái internal code nữa là phía sau thẻ quý vị có 3 số đó, họ lấy hết luôn. Mà chỉ cần những cái số này không đó, họ order đồ rất đơn giản. Chẳng hạn như họ chỉ cần lấy tất cả một lần, họ order đồ xong rồi gửi đến đâu đó, họ đến họ lấy rất đơn giản. Quý vị này trong những ngày qua mà vì có lỡ đi cái Chipotle nữa, thì vì nên check cái thẻ quý vị lại. Bản tin cuối cùng là 73% người Mỹ đã hối hận vì họ không làm điều này trước. Theo một cái khảo sát rất rộng, một trên diện tích rộng của Bankrate, thì 73% người Mỹ đã không có save tiền đủ. Và theo như cái thông báo mới nhất của Quỹ Dự trữ Liên bang là có rất nhiều người Mỹ, hình như là hơn phân nửa, đã không có đủ 400 đồng trong account của mình khi mà cần thiết. Và con số thống kê đưa ra đó là not saving for retirement early enough. Tức là bây giờ cái tuổi mà khoảng 45 là họ bắt đầu save tiền rồi, để mà sau này retire tuổi 68 là họ có tiền họ xài. 22% none, tức là 100 người là 22 người là không save đồng nào hết. Not saving enough for emergency, tức là không có save đủ tiền cho lúc cần tối lửa tắt đèn là 16%. 100 người có 16 người là none. Too much credit card debt, tức là rất rất nhiều nợ về thẻ tín dụng là 9%. Not saving enough for children education là 8%. Buying more house than they could afford, tức là mua nhiều nhà hơn là họ có thể mua là 2%. Something else 7%. Và 20% còn lại đó là tất cả mọi thứ đều perfect hết. Rõ ràng là đến 22% là không có save enough for retirement, mà tôi cũng chẳng quan tâm vấn đề này, thưa quý vị. Vì xe hôm nay rồi ngày mai chúng ta biết sống lên bao nhiêu đâu. Nên ví dụ cũng chẳng quan tâm đến vậy. Nhưng quý vị, nếu mà việc làm được thì tốt. Đó là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Cái bản tin mà Hoàng Tính quan tâm đến là nếu mà quý vị nào mà có mà đi ăn cái tiệm Chipotle, quý vị nhớ lưu ý coi mình có như thế nào trong cái account của mình hay không, nếu mà quý vị mà đi từ cái tháng 4 cho đến bây giờ, phải không Ngân Tiến Dũng?
Dạ, thật sự ra thì không phải là tháng 4 không, nhưng mà trong khi mà tụi malware nó đã vào được rồi đó Hoàng Tính, là nó vào cả luôn cái database, cái system nó lấy hết luôn. Nhưng mà trong thời điểm đó, quý vị nào đi trong thời điểm đó đó, thì cái cơ may bị cũng nhiều, thì vì nên coi check lại cái thẻ tín dụng của quý vị hoặc là những cái trả bằng tiền mặt thì chúng ta không cần phải quan tâm.
Dạ, cái tiệm đó thì Hoàng Tính thấy cũng người Việt cũng đến cũng hơi hơi có mặt người Việt đó. Đồ ăn thì cũng là cơm, rồi cơm đủ màu, màu trắng có, màu xanh có, màu nâu có, rồi có thịt gà, thịt bò, đủ kiểu để mình ăn, họ nướng lên thưa quý vị. Cho nên Chipotle cũng mọc rất là nhiều ở trong cái vùng Đà Lạt Phú Quốc của chúng ta. Cho nên quý vị cần lưu ý cái điểm đó nhé. Và bây giờ thì chắc là chúng ta xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả, rồi mình hẹn gặp nhau trong tuần sau nha, Tiến Dũng.
Ủa, tưởng ngày mai còn lại nữa mà.
Còn ngày mai đúng rồi.
Vậy là anh còn tính nằm trong cái dạng già rồi. Anh nghỉ mệt ở nhà là anh già rồi. Vâng, cảm ơn Hồi Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, mình Dũng không bên chú vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.